sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp Phật hôm nay là sự nô lệ của đồng tiền. Nô lệ vào đồng tiền trước nhất là một thái độ, sau đó là lối sống. Thái độ nô lệ là thái độ tiêu cực, lối sống nô lệ là đánh mất chính mình. Kể từ khi tiền trở thành một phương tiện giao hoán cho các mậu dịch, con người bắt đầu lệ thuộc vào nó như là một nhu cầu, rồi sau đó trở thành như là một sự trói buộc. Đồng tiền đã tạo ra sự chênh lệch giữa giàu và nghèo trên toàn hành tinh. Tại những nước tiến tiến như Hoa Kỳ và châu Âu đó, mức độ chênh lệch giữa giàu và nghèo có khi lên đến 250 lần. Ở Việt Nam, sự chênh lệch giàu nghèo trung bình là 70 lần. Trong những thời kỳ khủng hoảng tài chính và kinh tế, đồng tiền đã làm cho con người mất việc làm, nhà cửa, sổ tiết kiệm, tiện nghi đời sống và rơi vào cái khủng hoảng tâm lý rất trầm trọng, phải kéo dài đến vài năm con người mới bắt đầu phục hồi dần những tổn thất mất mát liên hệ đến tài chính gia đình và tài chính quốc gia toàn cầu. Vào thời kinh tế thịnh vượng đó, thì người sở hữu tiền cũng bị những khủng hoảng tâm lý liên hệ đến sự lo lắng. Từ đó người ta có thói quen tiêu xài xa xỉ, rồi chạy theo các lợi nhuận, đam mê sử dụng chủ vật chất. Bản chất của những điều và lối sống vừa nêu đó nó tạo ra những căng thẳng về tâm lý và thái độ. Từ đó nợ nần chồng chất, rồi con người bị cuốn hút theo công việc giống như một cái máy. Có người khi đối diện trước cái giàu thành công thịnh vượng bền vững của người khác đó, khởi lên tâm ganh tị thay vì là tự hy công đức. Thái độ sống này dẫn đến những trạng thái buồn chán, trầm cảm, sầu bi, u não, vốn có thể làm cho con người đốt cháy hết và cứu mất hết tất cả các hạnh phúc vốn có. Để thấy rõ những tác hại của thái độ sống và lối sống nô lệ và đồng tiền, trước nhất chúng ta cần phải ghi nhận giá trị tích cực của đồng tiền. Có rất nhiều người khi hỏi về giá trị của đồng tiền đó, trả lời rất tỉnh bơ. Bây giờ đám cưới người ta coi túi chứ không ai coi tuổi, tức là coi túi của người mình sẽ làm vợ hoặc làm chồng đó có đủ để nuôi mình trọn cuộc đời hay không. Cái ám ảnh coi túi đó đã làm cho rất nhiều người chạy theo phong trào môn đăng hộ đối, nhưng lại bỏ qua những dữ liệu và yếu tố quan trọng là tính cách, lối sống, đạo đức của người mà mình sẽ trở thành bạn đường và bạn đời đó có thích hợp hay không. Cũng có rất nhiều người bị lệ thuộc vào cả hai, vừa coi túi vừa coi tuổi, thiết lập hôn nhân với mục đích xây dựng tổ ấm mà dựa vào coi túi đó thì tình yêu không thể bền vững. Đặt sự hên xui may rủi vào coi tuổi để mong mỏi có một mái ấm hạnh phúc đó, lại là một sai lầm lớn cần phải vượt qua. Tục ngữ Việt Nam có câu phú quý sinh lễ nghĩa, như khẳng định rằng đó, đồng tiền tạo ra sự phú quý đó, đã làm cho con người biết lễ nghĩa, thưởng thức văn hóa, trải nghiệm giáo dục và những phương diện tích cực của đời sống. Chỉnh cái lo nó qua mà hướng về sau nữa. Và khi cho nó là chỉnh cái lò nó xuống phía dưới, bỏ ra bên ngoài đó, cho nó xuống phía dưới. Khi cho rằng đồng tiền là nguồn gốc của lễ nghĩa, người ta đã phạm vào một sai lầm về nhận thức rằng là tiền có thể tạo ra những thứ này. Thực ra tiền chỉ là một phương tiện thôi. Còn bản chất lễ nghĩa, văn hóa, giáo dục và những giá trị cao quý của con người đó, nó thuộc về thái độ sống và lối sống, bắt đầu từ nhận thức đúng. Dù sao nữa, chúng ta phải thừa nhận rằng bất kỳ ai không điều khiển được đồng tiền, không làm chủ được đồng tiền đó, có thể dẫn đến những sự thất bại về tài chính. Cật lực suốt đời, chân lấm tay bùn, siêng năng qua năm, đôi lúc có nhiều người vẫn đối diện trước những nỗi khổ và niềm đau. Cho nên giá trị thiết thực của đồng tiền là giúp cho chúng ta có thể thể hiện được, đáp ứng được các nhu cầu giao thương, trao đổi, để quyền đi. Để ra xuống, nó giống như nãy đó. Việc giao thương, trao đổi các hàng hóa trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến tiền đó, là một nhu cầu khi người ta xem tiền như là một loại hàng hóa đặc biệt. Không có tiền thì chúng ta khó mà làm được những việc cần làm. Nhưng mà khi mình xem nhu cầu có tiền để giải quyết những vấn đề căn bản nhằm đáp ứng được một đời sống thoải mái và vật chất với toàn thể hoặc là cứu cánh của hạnh phúc, thì con người đã sai lầm và bắt đầu bị trói buộc bởi tiền như là một người nô lệ vậy. Chúng ta không phủ định rằng nếu thế giới này không có tiền sẽ có thể bị chìm trong đói rét, bệnh tật, nghèo nàn, tụt hậu. Về đội ấm ảnh đó có thể chi phối đời sống xã hội và dân sự của con người. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng tiền chỉ quan trọng về vật chất thôi, nhằm mà giúp chúng ta có đủ được các tiện nghi và góp phần tạo ra một sự thoải mái cho hạnh phúc giác quan đó. Đang khi hạnh phúc đích thực theo tên là Phật dạy đó, là sự làm chủ tâm, lối sống, hành vi. Từ đó chúng ta có thể phát triển nhân cách để có được một lối sống rất là có ý nghĩa và giá trị. Như vậy có thể khẳng định giá trị tối đa của đồng tiền là giúp chúng ta biến những ước mơ liên hệ đến vật chất trở thành một hiện thực, và là chúng ta có thể làm được những việc có giá trị khi ta có một tâm có giá trị, nghĩ đến tha nhân để phụng sự cho cuộc đời và chia sẻ các phước báo của mình có được đối với các mệnh đề kém may mắn và bất hạnh hơn mình. Điều 2, giới hạn của đồng tiền. Trong bài thuyết giảng giới hạn của đồng tiền, chúng tôi đã đề cập đến những giới hạn căn bản mà người sở hữu tiền, dù là tỷ phú giàu nhất hành tinh, vẫn không thể nào đạt được các giá trị hạnh phúc liên hệ đến tinh thần. Nhà ngữ Nga có câu: khi tiền bạc lên tiếng thì sự thật im lặng. Đó là nói đến cái tác hại tiêu cực của một người vung tiền để bịt miệng luật pháp và lũng đoạn tất cả cơ cấu xã hội theo một cách thức lợi ích chỉ dành cho một số nhóm hoặc là cá nhân nhất định thôi. Trong nhiều bối cảnh lịch sử, tiền đã thành tiếng nói của chân lý, làm cho xã hội trở nên long đong, khổ đau, bất hạnh. Giới hạn của đồng tiền được ngạn ngữ Việt Nam nói rất có chiều sâu: giàu ăn ba bữa, khó cũng ăn ba bữa. Kiến thức về y khoa càng phát triển trong cộng đồng đấy, người giàu sẽ không ăn ba bữa, rất nhiều người giàu chỉ ăn hai bữa hoặc một bữa thôi để giữ sức khỏe, nét đẹp, dẻo dai. Đang khi người nghèo thì bị ám ảnh bởi cơm, áo, gạo và tiền. Ngạn ngữ này cho chúng ta thấy rằng là ta làm suốt cả cuộc đời trên nền tảng lòng tham không đáy, chẳng qua cũng chỉ để phục vụ cho ba nhu yếu thôi: ăn, mặc, ở thôi. Không thấy rõ được điều này đó, thì rất nhiều người đã lao vào việc kiếm tiền như là một con thiêu thân lao vào trong lửa vậy, mà giờ biết rằng các con thiêu thân khác đó, càng lao vào càng bị cháy rụi, như những con sao đó vẫn cứ chực chờ đến cơ hội mình thôi, rồi tiếp tục trở thành là mồi của lửa. Cho nên giá trị của cuộc sống theo Đạo Phật không phải là chúng ta sở hữu được nhiều tiền hay ít tiền, mà là sử dụng cái nguồn tiền hợp pháp mình đạt được đó như thế nào. Do vậy, người nghèo vẫn giữ được nghèo cho sạch, rất cho thơm, và với cái nguồn tiền ít ỏi đó, họ vẫn có một đời sống rất có đạo đức và giá trị. Những người giàu sang, phú quý từ phước báo, từ thông minh, từ nỗ lực chân chính, lại có thêm được nhân cách và đạo đức đó, thì đồng tiền của họ sẽ được sử dụng một cách rất là khôn ngoan. Từ đó, các phước báo được tăng trưởng theo năm tháng. Ngạn ngữ phương Tây có câu: tiền bạc giết chết tâm hồn nhiều hơn là gươm giáo giết chết thể xác. Đó là nhận thức thấy rõ rằng bất kỳ ai trở thành kẻ nô lệ của đồng tiền đó, thì chính đồng tiền trở thành là một loại vũ khí sát hại đương sự sở hữu sai lầm đó một cách đau đớn nhất. Do đó ta có thể thấy giới hạn lớn nhất của đồng tiền đó là chỉ mua được vỏ bọc của mọi thứ thôi, chứ không thể nào mua được nội dung của những thứ bên trong vốn mang tính cốt lõi và có giá trị. Dân gian thì thường có những câu nói bâm phồng: có tiền mua tiên cũng được, sức bật của lò xo, thước đo của công lý, sức mạnh của tuổi già, cái đà của tuổi trẻ. Đó là những lời nói mang tính cường điệu. Ai đánh đồng những câu nói cường điệu thành chân lý đó thì phải trả cái giá rất đắt, đó là phải bị khổ đau. Vì càng lao vào lối sống như vừa nêu đó, chúng ta trở thành là những kẻ nô lệ của đồng tiền. Thiếu tiền bạc, căng thẳng tâm lý có thể có mặt, trước nhất như là một thách đố, sau đó như là một ám ảnh. Nhiều người chân lắm tay bùm quanh năm, nghèo sơ, nghèo sát, ngủ cũng bị ám ảnh bởi tiền, thức đối diện bởi sự thiếu hụt tiền. Và cái lận đận trong cuộc đời đó đã làm cho họ gần như là ghét tiền, đang ghi trong tâm lại thích tiền. Ghét tiền vì do vì thiếu tiền mà người thân của mình đã chết trong bệnh viện, thiếu sự chăm sóc. Do vì thiếu tiền mà rất nhiều con em chúng ta đã không có cơ hội đến trường để học, đến đây đến chốn. Do vì thiếu tiền, rất nhiều dự án hay, chương trình giỏi, kế sách đặc biệt đó đã không có cơ hội trở thành một hiện thực. Hội chứng ám ảnh về tiền bạc đó là một nỗi đau về tâm lý. Người vướng kẹt vào nó sẽ rơi vào tâm trạng buồn phiền, biến ăn, bỏ ngủ, cáu gắt, khó chịu, bồn chồn. Lối sống của họ trở nên rất bi quan. Cho nên là ai cũng biết tiền là có giới hạn, và giá trị của nó đó là không thể mua được hạnh phúc. Nhưng thiếu nó là gần như cuộc đời trở nên điên đảo. Khái niệm mà tiền bạc trong ngôn ngữ Việt Nam á, có một ý nghĩa biểu tượng rất hay. Hiểu theo nghĩa đen á, tiền, bạc, vàng, kim cương, đó là những loại hình mậu dịch mà giá trị của nó trở thành như là mối quan tâm và sự hướng về của mọi thành phần trong xã hội. Hiểu theo nghĩa bóng á, tiền nào cũng tạo thành một sự bạc. Về bạc mệnh, bạc phước, bạc phận, bạc tình, tức là người nào bị nặng về tiền, nô lệ về tiền đó, thì lối sống trở nên rất bạc và đã góp phần tạo ra nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người khác. Thể thấy thật rõ các giới hạn của đồng tiền, ta mới có cơ hội vượt qua được những trói buộc mà đồng tiền có thể làm chúng ta bị vướng dính vào. Lệ thuộc vào đồng tiền lúc đầu nó giống như là những mạng nhện. Sự quấn của nó rất mỏng manh. Về lâu về dài đó, các mạng nhện vướng kẹp vào tiền trở thành các sợi dây xích. Mà người nào thiếu nó trở nên ngột ngạt, khó thở, lệ thuộc, rất là mất tiền. Nhắc lại nơi đây các ngạn ngữ của Trung Quốc nói về giới hạn của đồng tiền đó, sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ mặt trái của nó, để ta không nên tình nguyện hoặc là bị ép buộc trở thành kẻ nô lệ của nó. Tiền có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không thể xây dựng được tổ ấm. Ngôi nhà là thuộc về vật chất, có tiền bạc, mua trả đứt, mua trả góp, thì ta có thể sở hữu được một ngôi nhà theo luật định. Tổ ấm là thuộc về những giá trị hạnh phúc, bao gồm tình cảm, tình yêu, sự chăm sóc, tôn trọng, lối sống và nhiều cái giá trị cao quý khác. Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Người có tiền có thể mua các loại đồng hồ bạc tỷ, nhưng thời gian đó trôi qua như là quy luật của vô thường. Cái gì thuộc về quá khứ rồi đó thì tiền không thể biến nó trở thành hiện tại, cho nên phải khép lại. Tiền có thể mua được giường cao, nệm ấm, nhưng không thể mua được giấc ngủ an lành. Giường, nệm, máy điều hòa chỉ là các tiện nghi cho giấc ngủ. Nhưng nếu tâm chưa được bình an, vướng kẹt vào quá khứ, mộng tưởng về tương lai, không buông xả, không rũ bỏ đối với những gì không cần thiết, thì giấc ngủ không thể nào được diễn ra về đêm. Tiền có thể mua được làm cả một thư viện sách, nhưng không thể giúp cho chúng ta có được tri thức. Thì tri thức nó liên hệ đến việc học, học có phương pháp và học có sáng tạo. Tiền có thể mua được sự kính trọng, tiền hô hậu ủng, nhưng không thể mua được sự kính trọng bằng tâm của con người. Tức là người nào mà có tiền nhiều quá đó, nói cái gì người ta cũng cảm thấy bị ảnh hưởng, do đó phải họa theo ta. Chứ thực sự trong tâm á, của những người họa đó chưa chắc đã thích. Tiền có thể mua được hàng tỷ lít máu, nhưng không thể mua được mạng sống. Tiền có thể mua được thể xác, mua được những người đẹp, nhưng không thể mua được hạnh phúc. Đó là những câu nói cho thấy về những giới hạn mà đồng tiền không thể vượt qua được. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng tiền có sức mạnh vạn năng. Điều 3, các tình huống nô lệ và đồng tiền. Để thoát ra khỏi được sự nô lệ và đồng tiền, chúng ta có thể phân tích những cái tình huống mà dựa vào đó chúng ta có thể thấy rằng việc lao vào đồng tiền sẽ làm cho chúng ta đánh mất sự tự do đích thực. Ai cho rằng tình cảm là 9, tiền bạc là 10, 9 không có hát, đó là người đang sống như là một kẻ nô lệ vào tiền bạc. Đang khi tình người nó có giá trị là vô cực, nhưng lại bị rút ngắn giá trị, chỉ còn lại con số 9 thôi. Còn tiền nó trở thành là 10, tức là trọn vẹn, đầy đủ và là tất cả. Quan niệm này sẽ làm cho người sở hữu nó đó trở nên rất ích kỷ. Do đó trong hợp tác làm ăn đó, điều mà họ quan tâm đầu tiên đó là lợi nhuận mà họ đạt được đó, trong mậu dịch hợp tác và đầu tư này có nhiều hơn người khác hay không. Cái đội ấm ảnh đó làm cho họ trở nên tính toán và rất khó ưa. Bất kỳ ai có thói quen cãi vã về đồng tiền, về việc tiêu tiền, đều được xem là bị ít nhiều vướng kẹt và trở thành là kẻ nô lệ của đồng tiền. Trong các mùa dịch, khi mà có một sự bất bình đẳng hay là một sự lũng đoạn đó, thì đương sự được quyền nhờ đến các cơ quan luật pháp và luật sư bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp và chính đáng. Nhưng cãi vã về chuyện tiền nong, tính toán về chuyện tiền nong sẽ làm cho con người trở thành kẻ nô lệ ta. Nền văn hóa phương Tây đã bị vướng kẹt vào điều này hơn các nền văn hóa còn lại. Từ quan điểm tính riêng tư được luật pháp bảo hộ, nó dẫn đến cái tính sòng phẳng cho từng cái riêng tư đó. Cho nên vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, thân bằng bạn hữu, khi ăn uống chung đó mà ai phải trả tiền. Nó đã trở thành một nếp sống rất phổ thông đó, và không ai đặt vấn đề rằng là nó có vấn đề. Và lối sống được gọi là văn minh này đó sẽ làm cho con người bị vướng kẹt vào tiền đó, và tính toán, vợ chồng mà tính toán với nhau về tiền bạc trước sau gì cũng như vậy. Tiêu xài tùy hứng, không có kế hoạch cũng là một trong những biểu hiện của lệ thuộc vào đồng tiền. Thích cái gì đó có thể vung tiền thật lớn, thể hiện cái tôi xã hội, cái tôi đẳng cấp. Chỗ nào mà mình không cảm thấy được đề cao thì một đồng cắt cũng không bỏ ra. Tính tùy hứng này đó là vì con người muốn bỏ tiền ra để làm đẹp cái tôi ra. Và đó là một sự chi tiêu đồng tiền thiếu khôn ngoan. Bị ám ảnh bởi những khoản chi tiêu nhiều vừa ít, hay là không nắm vững được các thu nhập mà đang khi khoản chi tiêu của mình đó lại không bằng được, dẫn đến tình trạng bị nợ nần, cũng được xem là người đó bị tiền trói buộc. Và ở nhận thức này chúng ta thấy người bị trói buộc bởi tiền không phải là người quan trọng về tiền, nhưng mà không biết cân đối giữa cái nguồn thu, nguồn chi để giải quyết các vấn đề cá nhân, gia đình, xã hội và chia sẻ những phước duyên của mình cho những người khác đó, cũng đều được xem là kẻ nô lệ của tiền. Từ như điều đó, chúng ta có thể khẳng định rằng là cứ mỗi tháng, theo nền văn hóa của phương Tây đó, cá nhân nào, hộ gia đình nào thanh toán các hóa đơn cao hơn dự định đó, được xem là bị vướng kẹt vào tiền. Sống mượn nợ, trả nợ không thích hợp, tức là thiếu công bằng đối với những người mà mình đã mượn, lợi dụng vào tình thương, tình thân, cũng là những người bị vướng kẹt vào tiền và nô lệ vào tiền. Khi bị túng quẫn, thua lỗ, bế tắc, rất nhiều người đã không còn nghĩ đến lương tâm của mình nữa. Cho nên chỗ nào có thể vay mượn được là cứ vay thôi, với những lời hứa hẹn rất hảo, như là một cái bẫy để nhử những người thân mình bị vướng vào như là những con mồi. Bất kỳ ai có thói quen tiêu tiền sạch sành sanh trước khi tiền lương được nhận về cũng là người bị tiền trói buộc. Gần như là 30-40% người phương Tây bị vướng kẹt vào lối sống này, là mượn tiền chi tiêu trước, rồi là sau đó đó là mới lấy lương ra trả sau. Họ đã cấu thành ra một thành phần thích về du lịch, ăn uống, ngủ nghỉ mà người dân châu Á, đặc biệt là Việt Nam, có thói quen gọi họ là Tây Ba Lô. Những người như thế họ không có phải bận tâm về tiền lắm, có bao nhiêu chi hết bao nhiêu thôi, thậm chí là nợ trước rồi trả sau, lâm vào tình trạng nợ nần rất lớn, cũng là những biểu hiện của việc nô lệ và đồng tiền. Nô lệ vào đồng tiền lớn nhất là những đối tượng đam mê cờ bạc, lô tô, xổ số, đánh đề, cá độ. Một mặt họ bị lòng tham chi phối, mặt khác cái nguồn sai sự chứ nếu vẫn là sự si mê thôi. Khi lao vào các cuộc đỏ đen đó đó, thái độ bực tức do mình bị thua liên tục đã làm cho người đó trở thành là sân với chính mình, và cuối cùng là đốt cháy toàn bộ hạnh phúc của mình và những người thân bằng những lòng tham vô độ và sự si mê đó không có gần mé. Đàn ông mà bị vướng vào các loại đỏ đen đó có thể sẵn lòng mà bán vợ, bán nhà, bán con cái. Chị em phụ nữ mà vướng vào cái nghiệp này đó thì hậu quả cũng nghiêm trọng tương tự. Do đó theo Phật giáo đó, kẻ nô lệ vào đồng tiền nó có thể phát xuất từ ba nguyên nhân, đó là si mê và không hiểu rõ được các giới hạn của đồng tiền, tham lam trên nền tảng thiếu sáng suốt, nghĩ rằng là việc hưởng thụ nó, tư hữu nó và đạt được nó bằng một cách rất nhanh mà không cần phải nỗ lực chân chính gì so với luật pháp và đạo đức, đã làm cho họ trở thành là nạn nhân của tiền. Vậy là bia đó bị phê phán, chỉ trích bởi xã hội và cộng đồng. Trong kinh Du Lan và Bảo Ân Phụ Mẫu đó, có hai câu rất có chiều sâu: tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Hai câu này mô tả về những ai bị vướng kẹt vào nô lệ và đồng tiền đến độ nghĩ rằng là không có tiền là không thể sống được. Nhận thức sai lầm này đã làm cho họ bất chấp luật pháp, lũng đoạn luật pháp, qua mặt cộng đồng và con người, cốt là để tư hữu được nguồn tiền và hưởng được một nguồn tiền phục vụ cho các khoái lạc giác quan thôi. Chuyện hậu quả trong tương lai như thế nào họ chẳng cần bàn đến. Đó là lối sống liều mạng đây. Kinh Báo Ân Phụ Mẫu cho thấy là ngay cả các bậc cha mẹ si mê trong việc nuôi dưỡng con cái đó, có thể có thói quen và lối sống đó, là vì con của mình, vì muốn nó có được một hạnh phúc và tương lai vững bền đó, nhiều bậc cha mẹ đã phạm pháp. Mà không ngờ rằng cái việc phạm pháp đó nó làm cho con em mình bị khổ đau khi phải đi thăm nuôi cha mẹ ở nhà tù. Đó là những sự hy sinh không đáng hy sinh. Đó là những quyết định mà lẽ ra ta không nên thực hiện. Khi bị vướng kẹt vào đồng tiền, những người nữ có thể mong cho cuộc đời mình lên hương sớm, khỏi phải động đến móng tay móng chân, là có thể có được một cuộc sống xa hoa đó. Cho nên rất nhiều chị em nhẹ dạ cả tin đó đã trở thành là nạn nhân của những người hưởng thụ, chỉ cần có tiền vung vãi ra thôi là có thể biến những người đẹp thiếu nhận thức chiều sâu đó trở thành là vật hưởng thụ thôi. Các chị em như thế thì bắt đầu sự xe xua, rồi chân diện, lòe loẹt, đeo vàng ròng, đỏ tai, cổ, để chứng tỏ rằng là mình là người có đẳng cấp. Chứ không ngờ rằng là để có được những cái khoản trang sức đó đó, gần như là mình phải đánh đổi những cái thuộc về giá trị cao lớn hơn nhiều. Tập thành sự hưởng thụ đua đòi thành một thói quen đó, thì về lâu về dài chúng ta bị thói quen này tấn công. Cho nên khi những kẻ săn tình đã không còn đủ tiền để chu cấp nữa, hoặc là đã chán, thì lúc ấy đó rất nhiều chị em sống bằng việc lệ thuộc vào tiền này đó đã trở nên chớ với. Do đó có thể dẫn đến tình trạng bất chấp tất cả mọi thứ để làm và để đạt được những thứ phục vụ cho thói quen hưởng thụ thôi. Đối với đàn ông khi bị vướng kẹt vào tiền, muốn trở nên sang trọng bởi sở hữu được tiền phi pháp, bắt đầu họ có một lối sống rất sang hoa, rượu bia cao cấp, thậm chí mỗi chầu nhậu đó có thể tốn đến vài chục triệu. Họ xài một cách quá đà, quá tai để chứng tỏ rằng mình là người biết ăn chơi, là đàn anh trong chốn giang hồ, là người có đẳng cấp. Sự phung phí đó làm cho kẻ sở hữu tiền phi pháp rơi vào tình trạng của thiên hoàng trả địa. Kết quả là trắng tay rất nhanh và phải khổ lụy từ sự trắng tay này một cách rất là cay đắng. Ngoài ra còn có rất nhiều các tình huống khác mà con người trở nên bị lệ thuộc vào đồng tiền. Chẳng hạn, khi một người nào đó được thỉnh mời đi làm việc nghĩa, tham gia các chương trình tình người, hoặc là đến trải nghiệm tâm linh, đi du lịch sanh, những du lịch có giá trị, hoặc là những hội hè mang tính nhân bản, thì câu trả lời cửa miệng của người bị vướng kẹt vào tiền đó là: tôi bận lắm, tôi không thể thu xếp được. Thực ra thì có nhiều người không bận đến độ như họ đã nghĩ, nhưng mà vì họ tiếc tiền, tiếc của, vướng kẹt, cho nên nghĩ rằng là không thể nào rảnh tay để làm các việc khác có ý nghĩa hơn. Tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng hay là vua, các bộ trưởng, các chủ tịch hội đồng quản trị các tập đoàn, giám đốc các công ty lớn, v.v. đều là những người rất bận. Họ có thể làm việc 16 giờ một ngày, nhưng mà người khéo quản trị thời gian và công việc đó vẫn có thể tham gia các sinh hoạt dành cho vợ chồng, con cái, người thân, bà con, và những cái giao tế tang hỷ vốn rất cần thiết để trải nghiệm tình người. Đang khi có nhiều người không quan trọng đến thế, cũng không có vai trò lớn đến thế, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ rằng là mình không còn thời giờ để làm việc gì khác, là bởi vì họ không thể buông cái công việc mà họ nghĩ rằng là nhờ có nó mà tiền đến với mình. Đó là một sự vướng kẹt và lệ thuộc, mặc dầu họ không thừa nhận rằng đó là một sự lệ thuộc. Cho nên người thông minh và khôn ngoan đó chấp nhận sự tương đối. Do vậy cuối mỗi tháng và tối thiểu là cuối tuần cũng cần có những cái thư giãn. Có người thì chọn các khóa tu, thực tập thiền, niệm Phật, trải nghiệm bát quan trai giới, hay là một ngày an lạc tại các chùa có kinh nghiệm tổ chức. Thì để trải nghiệm đời sống tâm linh đó một cách là được thư thái đó, làm mà giải phóng tất cả những căng thẳng có thể vốn có trong suốt cả một tuần hay là một tháng làm việc đó, thì chúng ta nên để các điện thoại di động, máy nhắn tin ở nhà. Và khi đi du lịch đó, mang tính cách thư giãn để tái tạo cái tâm cho nó mới hơn, chúng ta cũng áp dụng công thức tương tự. Thì đó sẽ làm cho mình trở nên rảnh rang, thư thái, thoải mái và bình an. Nhiều bậc hòa thượng có đầy đủ các điều kiện để có được tiện nghi nhưng không muốn có các tiện nghi. Cho nên bây giờ có rất nhiều các tu sĩ Phật giáo không thích có điện thoại, không thích có các tiện ích ở trong phòng, để sống một cuộc đời rất là giản đơn, là để tránh những cái tình trạng trói buộc có thể bị vướng kẹt. Mà lúc đầu ra chúng ta có thể nghĩ một cách rất chủ quan rằng là tôi thử thôi chứ còn tôi không bị vướng, tôi muốn buông lúc nào là tôi buông. Nhưng mà khi bị vướng vô rồi đó, rồi lúc không muốn buông, được khuyên cũng không muốn nhả nữa, vì nó đã trở thành là một sự tập tành rồi. Quán tính của thói quen là một sợi dây xích. Đó là điều mà tất cả mọi người cần phải nhớ nghĩ đến. Cho nên cá tính của con cái đó được ảnh hưởng trực tiếp từ cha mẹ rất là nhiều. Người cha, người mẹ nào đứng đắn giáo dục con cái một cách chuẩn mực thì cá tính của con cái ít nhiều cũng thừa hưởng được cái gia tài nhân cách đó mấy chục phần trăm. Các tu sĩ là chú tiểu mới vào chùa mà được gần gũi các bậc cao đức thì cũng ảnh hưởng trực tiếp từ lối sống này. Cho nên mới vào tu khoảng chừng vài ba tháng thôi đã có một nhân cách khác với những người bình thường này. Đó là cộng hưởng tích cực. Do đó người khôn ngoan đó thì biết quản trị ngăn ngủi thời gian để chúng ta không bị trói buộc bởi tiền. Ngạn ngữ Việt Nam có câu đi một đàn không một sàng khôn. Có lẽ đó là một trong những ngạn ngữ hay nhất trên thế giới. Nó về sự trải nghiệm các giá trị ngoài tiền, hoặc là sử dụng tiền để trải nghiệm các giá trị có ý nghĩa. Nhưng rất tiếc là rất nhiều người Việt Nam trong nước cũng như là ở hải ngoại đó lại ít là sống với cái đề nghị của ngạn ngữ Việt Nam. Có người làm mà 2 ca một ngày, có người bận rộn đến 3 ca, có người quanh năm suốt tháng ở trong một thành phố chưa từng đi tham quan. Cái bị dướng kẹt vào cái công việc đó và nghĩ rằng là tôi không thể tách rời khỏi nó, mà nếu tôi tách rời khỏi nó đó thì sự nghiệp này nó sẽ bị đánh đố hoặc là nó sẽ có vấn đề. Đó là một lối sống mang tính hoài nghi và dướng kẹt vào cái tôi. Hãy thực tập nhận thức không có mở chợ cũng đông, tốt hơn nữa ta đổi lại không có mở chợ càng đông. Tức là mình là rời khỏi cái vị trí đó trong một ngày, trong vài ngày, vì những cái công việc thay đổi không gian cho tâm được thoải mái hơn qua các du lịch tâm linh, du lịch xanh, du lịch văn hóa lịch sử rất là có giá trị. Do đó phải khéo quản lý ngăn quỹ thời gian, chúng ta sẽ sử dụng được trong một kiếp người cho rất nhiều các mục đích có giá trị. Khi vô thường đến như bệnh tật hay là cái chết, những người đã trải nghiệm được các hạnh phúc do biết sử dụng khôn ngoan đồng tiền và quản trị thời gian thích hợp đó sẽ không còn bất cứ một cái gì để tiếc nuối nữa. Cho nên trong việc chăm sóc hạnh phúc cho người thân, nhớ là đừng hứa mà hãy làm bây giờ và tại đây thôi. Còn có rất nhiều người chết mang lời hứa theo, đang khi vợ con người thân trông chờ hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Nhưng mà vì bị vướng kẹt vào nô lệ và đồng tiền đó, người đó không thể dứt mình ra khỏi được công việc để có thể trải nghiệm các giá trị tình người vốn có ý nghĩa cao quý hơn. Điều 4, khổ đau khi bị tiền làm chủ. Triết gia Francis Bacon là người đầu tiên phát biểu tiền là đầy tớ tốt đẹp nhưng là một người chủ xấu xí. Lời phát biểu này đã trở thành là một phương châm kêu gọi các cư dân trên toàn cầu đó, đừng trở thành là kẻ nô lệ của đồng tiền mà hãy là trở thành chủ nhân của nó. Nhưng mà trở thành chủ nhân của nó như thế nào đó thì triết gia này không đề cập đến. Có lẽ ông muốn cho tất cả chúng ta phải tự suy nghĩ và tìm ra giải đáp cho tình huống của chính mình thôi. Vì trong mỗi hoàn cảnh nó có những cái khó khăn, thách đố, gian truân mà mỗi người cần phải tự thu xếp, giải quyết nó, chứ không có một công thức chung. Bất kỳ ai bị đồng tiền cám dỗ để trở thành là một kẻ nô lệ đều phải trả bằng cái giá rất đắt, đôi lúc phải hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe, nhan sắc và những thứ mà mình đã có. Những hậu quả nhãn tiền và kéo dài đến vài chục năm sau do bị lệ thuộc vào đồng tiền đó có thể là sự suy sụp thái độ, tâm lý, lối sống, rồi khép mình lại trong một cái căn phòng trở nên trầm cảm và bi quan. Những người như vậy giàu cho có sở hữu và ngồi trên một đống tiền cũng trở nên vô ích, vì tiền để phục vụ cho con người được hạnh phúc. Và đang khi con người không được hạnh phúc thì việc sở hữu nhiều tiền là không có giá trị đích thực. Có lẽ chỉ có xã hội loài người mới có nhu cầu sử dụng tiền thôi. Xã hội loài vật không có nhu cầu đó, cho nên là chúng không bị lệ thuộc vào tiền và chúng không bị khổ đau vì tiền. Bản chất tiền là không có vấn đề, nhưng mà thái độ ứng xử đối với tiền, sự sử dụng khôn ngoan hay là thiếu khôn ngoan vì tiền đó, nó tạo ra nhiều vấn nạn. Chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện có thật tại trại giam Sơn Phú 4. Đó là buôn người để trả nợ ngân hàng. Vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2010, chúng tôi thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú 4. Sau khi thuyết giảng cho phân trại đầu tiên đó, thì giám thị trại giam đã cho mời một vài phạm nhân đến để chia sẻ về những gì mà các vị ấy cảm nhận được từ buổi thuyết giảng. Có một cô trạc tuổi 30 đã chia sẻ hoàn cảnh khổ đau của mình. Từ nhỏ gia đình nghèo phải bươn trải để mưu sinh. Cha mẹ bị nợ nần cho nên cô ấy đã phải bán mình trở thành vợ lẽ của người khác, rồi bị vợ lớn đánh đập, chửi bới. Khổ nhục quá, cô ấy mới bỏ nhà lên Hà Nội để mong rằng là mình có thể đổi được cuộc đời, thoát được cái nghèo, ít nhất là làm lụm để trả nợ cho cha mẹ mình. Khi làm thì lúc bán hàng thì có một phục vụ nữ sang trọng đến, sau khi mua các món hàng dúi tiền bo vào trong túi của cô này và dừng chân lại ở cửa hàng thêm vài chục phút để tâm sự. Cứ vài ba ngày bà trung niên sang trọng đó đều làm như thế, đã tạo ra một cái thiện cảm và ấn tượng rất lớn ở người bán hàng. Vì là người ở vùng quê lên cho nên giang hồ gian dối và thâm độc đó, không phải là cái kinh nghiệm mà cô ấy có. Cho nên cô ấy đã trở thành là một con mồi được thả mồi với một cái nhân bẫy, đó là bo tiền. Thì cũng nhờ bo được mười mấy triệu mà cô ấy có được tiền gỡ về cho cha mẹ ruột của mình, để cha mẹ mình giải quyết các cái khoản nợ. Rồi sau đó cô này được dẫn đi du lịch sang biên giới của Trung Quốc. Rồi trước khi đi đó, rủ thêm bạn bè. Khi qua đến bên đó uống một ly nước xong đó, thì là bị mê man bất tỉnh và đưa vào động thổ. Sau đó phải trở thành là người phục dịch cho rất nhiều gã ăn chơi, mà nếu không làm thì chủ nhân đánh. Cuối cùng thì cô này đã chọn lấy cái thập tử nhất sinh, hoặc là sống hoặc là chết thôi, chứ không chấp nhận cái tình trạng ở trong động thổ, cho nên đã trốn thoát và rất may đã thành công. Rồi sau đó lại thiếu nợ, do thiếu kinh nghiệm và kiến thức, cô ấy lại tiếp tục dính vào con đường đưa chị em phụ nữ sang biên giới để bán như mình đã từng bị bán. Thay vì từ là một người nạn nhân thoát ra khỏi tư cách nạn nhân, tìm một con đường làm sao để cho mình được hạnh phúc, thì cô này đã trở thành là bản sao của những người tạo ra tính cách nạn nhân cho mình, và biến những chị em phụ nữ nhẹ dạ cá tin khác trở thành nạn nhân và con mồi mới. Lần đầu tiên làm công việc đó, cô ấy đã bị bắt và phải ngồi tù 20 năm. Đó là một điều dẫn đến đau đớn cho bản thân mình. Và khi cha mẹ lên thăm thì cha mẹ nghĩ rằng là có lẽ là nhờ làm ăn chân chính mà con mình có tiền gỡ về, chứ đâu ngờ là vướng kẹt vào cái đường dây buôn bán phụ nữ. Do đó khi ta làm việc gì nhân danh nghĩa, hiếu, tình người, phải đặt luật pháp làm cán cân và lương tâm làm thước đo. Có nhiều luật pháp có lỗ hổng, nhưng lương tâm sẽ không có lỗ hổng. Luật pháp và lương tâm sẽ là hai người bạn đồng hành rất tốt, để chúng ta có thể chậm vào một chút mà được an toàn, vào ít một chút mà được bình an. Còn hơn là lao vào cái tương lai mà tính tuổi thọ của nó đó chẳng có gì là đảm bảo, vì nó bị vướng vào nhân quả tiêu cực. Sau đây là một câu chuyện cũng diễn ra tại trại giam Sơn Phú 4 đó. Một cô khoảng chạc tuổi 26 đã kể lại cái kinh nghiệm từ thác loạn đã trở thành là một nạn nhân. Cô này có một nhan sắc rất là mặn mòi, cho nên đã trở thành là tâm điểm của những gã ăn chơi. Những tên giang hồ có ngoại hình hút hồn đã tạo ra các bẫy săn tình đối với cô ấy. Cô ấy từ một người nghèo được bao đi vũ trường, quán bar, nhà nghỉ, rồi trang sức phẩm, áo quần, nước thơm, những thứ đắt tiền làm cho cô ấy có cảm giác mình trở thành đẳng cấp và sang trọng. Từ đó đã biến tiền và các phương tiện ăn chơi này trở thành như là một phương tiện của tình yêu, và lầm nhận tình yêu qua các biểu đạt của tiền bạc đó. Chẳng mấy chốc một cô gái thôn nữ nghèo chất phác đã trở nên sành điệu, ăn chơi, ăn mặc thiếu vải. Đến các quán bar và vũ trường quá nhiều lần Cho nên dần dần cô ấy đã nghiện mùi khói thuốc, mùi rượu bia, mùi son phấn, mùi nước hương. Rồi sau các cuộc tri quan thác loạn đó đó, đã ngủ ngùi tại các nhà nghỉ và chẳng biết rằng là chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Thuốc lắc, đập đá, hít keo đã trở thành là thói quen mới. Đùng một cái, trong một đêm đang thác loạn tại một khách sạn 5 sao được bao, cô ấy đã bị bắt. Và vì dướng dính với đường dây hưởng thụ ma túy và buôn bán ma túy, cho nên đã bị kết án 12 năm tù. Tất cả sự tàn tạ héo úa từ việc trải nghiệm quán bar, vũ trường, hưởng thụ đó diễn ra rất nhanh với đời phụ nữ giàu tuổi còn trẻ. Khoái lạc giác quan theo khoa học đó, nó chỉ là những cái bung sung ảo giác diễn ra trên bộ não trong vòng vài chục giây thôi, nhưng lại có sức làm cho con người có cảm giác rằng là mình đang sống ở cảnh thiên mộng. Nghiện cảm giác thiên mộng đó, rất nhiều người đã kết liễu tương lai và khép lại cái quãng đời hạnh phúc mà lẽ ra mình xứng đáng để có được. Cho nên khi được người khác bao cho miễn phí, hãy nên nhớ không có gì là miễn phí đích thực á, ngoại trừ là chúng ta tiếp nhận từ những tổ chức, cá nhân, tập thể vô ngã và vị tha đích thực ta. Ta chỉ muốn giúp cho mình được một tương lai tươi sáng, sống và hạnh phúc bằng nỗ lực chân chính thông qua sự hỗ trợ của phương pháp. Còn phần lớn những cái cuộc mà tri hoan hưởng thụ đó bao giờ cũng có các mục đích chứ không phải là vô điều kiện. Các tổn thất như là những hậu quả nhãn tiền đó là không có gì bù đắp được. Đa khi chạy theo các cuộc tri quan và trác tán đó, chúng ta đã để lại một lỗ hổng về tình yêu, tình thân, tình cảm gia đình, và nhiều thứ đã phải đối diện trước bờ vực thẳm và sự tan vỡ. Triết gia Gaston đã có lần phát biểu: tiền trong tay kẻ hà tiện giống như đồ ăn trước mặt một người chết. Những người có tâm bủn xỉn, keo kiệt, sống theo công thức đề nghị lấy tỏ đó, sẽ không có cảm giác và nhu cầu phải chia sẻ với ai, dù là người thân. Cho nên toàn bộ tài sản sở hữu mà họ có được đó, thì giống như là các loại thực phẩm cao lương mỹ vị có chất bổ cho cơ thể, nhưng đang được dâng cho một người đã chết. Việc ăn và tiếp nhận các giá trị chất bổ đó không được thực hiện. Người hà tiện và bị nô lệ vào tiền nhiều chừng nào đó, thì sự chấp hữu vào nó là sau của tôi một cách vĩnh hằng, nó sẽ tăng trưởng theo công thức tỷ lệ thuận. Đấu trị và vượt qua tâm trạng này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta công thức rất đơn giản, gồm có 3 mệnh đề. Mệnh đề 1: cái này không phải là sở hữu của tôi. Đại từ chỉ thì cái này thì chỉ cho tiền bạc, ngọc ngà, châu báu, tài sản, các động sản, bất động sản, những số hộ pháp được luật pháp ghi nhận, chỉ là sở hữu của chúng ta tạm thời thôi, chứ không phải là vĩnh hằng về phần luật và dân sự. Ai xem nó là sở hữu vĩnh hằng đó, khi bị tổn thất, khánh tận, kiệt quệ, mất mát, bị lừa đảo, bị khủng hoảng, tiền tự động mất đi, sẽ rơi vào sự chấp trước và khổ đau cùng tận. Mệnh đề 2: cái này không phải là tự ngã của tôi, tức là đánh đồng các sở hữu vật chất với tự ngã của mình là một sai lầm lớn, vì sở hữu là sở hữu và mình là chính mình, không thể bị lẫn lộn và đánh đồng với nhau. Nhưng có nhiều người ta tiếc của, tiếc tài sản, quý trọng tài sản còn hơn là con người và chính mình. Một người mà quý trọng xe Mercedes hàng tỷ đồng đó, chỉ cần có ai mà chạy quẹt qua làm cho chiếc xe đó bị chầy thôi, có thể xem người đó là kẻ thù rồi. Vì mình đánh đồng chiếc xe đó là chính mình, quẹt vào chiếc xe là đang quẹt vào mình. Ai sống với nền văn hóa được bảo hiểm hai chiều như là ở phương Tây đó thì ít bị dướng kẹt vào cái này. Dù sao đi nữa, việc đóng bảo hiểm sẽ làm chúng ta có được cơ hội là bảo hiểm trả lại những cái khoản tổn thất đó. Nhưng mà mặc dù cũng có người đóng bảo hiểm, nhưng mà khi bị chấp cái tôi là những sở hữu và những sở hữu là tôi đó, thì thái độ ứng xử đó vẫn diễn ra như thường thôi, hoặc nhiều hoặc ít. Mệnh đề 3: cái này không phải là tôi, và tôi đây được hiểu như là cơ thể, là sự sống. Cho nên thân bằng, quyến thuộc, vợ, chồng, con cái, mặc dù có mối quan hệ về luật và máu mủ, nhưng cũng không phải là của tôi vĩnh hằng. Cho nên nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ rằng là khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện đối với người thân, ta có trách nhiệm và giúp cho người ta vượt qua, nhưng ta không bị khổ liên lụy với. Đó là những nhận thức rất là sắc đáng, giúp chúng ta thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến tính sở hữu. Tiền là một sở hữu. Điều 5: làm chủ được đồng tiền. Nếu ta xem tiền bạc là một phương tiện thì đời sống chúng ta sẽ trở nên thông minh hơn. Nếu ta cho tiền là một cú cánh á, thì chúng ta đang sống trong sự vô minh. Thực ra mọi thứ trên cuộc đời này chỉ là những phương tiện đó, nhưng do vì chúng ta quan trọng quá, ta đã so sánh và đánh đồng một cách khập khiễng phương tiện với cứu cánh. Mà đang khi phương tiện chỉ là những điểm chấm trên một đường dài vô tận, và cứu cánh là cái mà chúng ta nỗ lực phấn đấu để đạt đến. Không có những điểm chấm này đó thì chúng ta không có được cái kết thúc từ những sự nỗ lực. Nhưng mà đánh đồng những điểm chấm trên một đường thẳng với đường thẳng là một sai lầm. Những người thiếu trí tuệ, thiếu tu tập, thiếu làm chủ thân và tâm sẽ trở thành là kẻ ngu dốt và xem tiền là mục đích. Và những sở hữu tạo được từ tiền, hoặc là từ tiền mà có được những sở hữu, cũng chính là các mục đích. Ai vướng kẹt vào điều này thì nên nhớ câu pháp cú Phật dạy: tự ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Tức là về phương diện nhận thức luận, cái gọi là tôi, Atta, chỉ là một tổ hợp tâm vật lý gồm có 5 nhóm: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức ra. Và nó được quan niệm là tôi. Và sâu của tôi về phương diện luật, trong khoảng một cái không gian và thời gian nhất định đó, để chúng ta có thể thiết lập các cái công bằng xã hội, rồi bảo vệ cái công bằng xã hội và trải nghiệm được cái công bằng xã hội. Nhưng trên thực tế đó, chúng ta đang sống trong một cái tổ hợp vay mượn này, mà tính quy nguyên của nó không thể truy nguyên cho đến tận cùng. Đánh đồng mà bất kỳ một tổ hợp nào trong thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, là tự ngã của tôi, là sự của tôi đều là sai lầm. Rất nhiều người khác tôn giáo với Đạo Phật khó lòng nhận ra được điều này. Và họ lại ngộ nhận rằng là Đức Phật đang phủ định tính pháp lý và dân sự của những người sở hữu hợp pháp. Đạo Phật dạy về đạo đức học, và Ngài đã yêu cầu chúng ta tôn trọng các sở hữu hợp pháp người khác. Những gì không cho thì không được lấy. Thì không có lý gì học thuyết vô ngã của Ngài lại chống lại cái tính hợp pháp đó. Ở đây vô ngã được sử dụng như là một ứng dụng tâm lý để xử lý cảm xúc khi nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân và những gì trong tương quan với thân. Cho nên phải thấy tất cả các vật sở hữu mà giao quán quan trọng nhất của nó là tiền, vàng, chỉ là các phương tiện thôi. Chúng ta có thể phát triển nhận thức tiền không phải là chánh nhân của hạnh phúc, tiền không phải là nhân vật của đời sống, mà tiền chỉ là một giao dịch thôi. Do đó đừng bao giờ đổ lỗi rằng là tôi mất hạnh phúc vì tôi không có tiền. Tại bởi vì có rất nhiều người nghèo mà vẫn sống được hạnh phúc. Các tu sĩ thời Đức Phật hoặc là trong thời nay sống với tinh thần lời Phật dạy đều có thể được gọi là những người vô sản chân chính, tức là không có sở hữu, không có tư hữu hóa, vẫn sống được rất hạnh phúc. Tại bởi vì họ làm chủ được các giác quan, làm chủ được thân và tâm. Do đó trong mọi cảnh huống, thân trầm, lên voi, xuống chó, thành công, thất bại và nhiều diễn tiến tiêu cực và nghịch cảnh, tâm họ vẫn được bình an, được gọi là tâm bất động. Đây chính là đầu mối của hạnh phúc đích thực mà rất nhiều người chưa có gọi trải nghiệm Phật pháp không nhận ra được. Họ có đến đồng mà phải có các tiện ích vật chất thì mới được gọi là có hạnh phúc. Điều đó không ai phủ định, nhưng hạnh phúc đó là hạnh phúc giác quan. Hạnh phúc đích thực á, là việc làm chủ dòng cảm xúc này. Toàn bộ cốt lõi tâm linh của Đạo Phật được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm là dạy chúng ta các nghệ thuật chuyển hóa các tâm lý tiêu cực, bao gồm tham lam, giận dữ, si mê, chấp thủ và những bà con của chúng. Khi chuyển hóa tất cả những thứ này một cách thành công đó, chúng ta sẽ trở thành là những người hạnh phúc đích thực. Mặc dù là quan trọng nhất ở một mức độ tương đối, tiền cũng là một loại vật chất thôi. Mà vật chất không phải là chủ nhân của con người, vì con người tạo ra vật chất, nhưng mà vật chất không tạo ra con người được. Cho nên không nên xem tiền là chủ nhân, mà xem tiền đó là các phương tiện. Dân gian Việt Nam có câu có thực mới dược được đạo, có thể được hiểu theo hai ba nghĩa. Thứ nhất á, là cũng phải làm sao có các cái tiện nghi, rồi sử dụng các tiện nghi đó cho các giao quán tích cực và hợp pháp, chúng ta mới có thể tuần tự hướng đến là chí đạo, tức là một nhận thức rất thông thường nhưng mà chưa chắc nó đã chuẩn, đã đúng đâu. Trong lịch sử đó, thì Đức Phật thể hiện sự ngược lại, bỏ cái bát trước dòng sông. Mà cái bát là phương tiện của sự sống, kết thúc các phương tiện đó để Ngài trải nghiệm đời sống tâm linh chuẩn mực. Và cuối cùng là Ngài trở thành là bậc giác ngộ. Và toàn bộ mọi thứ có được là từ sự giác ngộ này. Cho nên cũng không nên nghĩ rằng là bất cứ cái gì ở đâu khi nào cũng phải bắt đầu bằng tiền, bằng kinh tế, bằng vật chất. Nhiều thầy và sư cô nghĩ rằng là hiện tại mình là không có tài khoản trong ngân hàng, không có tiền riêng về sở hữu thì không thể nào làm được đạo ở những nơi mà ở đó, đó dân chúng quá nghèo, chưa có mấy chùa, làm sao mà sinh hoạt và làm lớn các phật sự được. Thì nếu như mà tập trung vào sự tu tập rồi làm đạo có phương pháp thì tự động mọi thứ nó sẽ đến với chúng ta thôi. Là phước nó được tăng trưởng dần theo sự tu tập đúng cách. Cho nên ai chờ phải có đủ tiền và các tiện ích mới bắt đầu làm một việc lành nào đó, có lẽ là mất cơ hội làm việc lành. Chuyện ngụ ngôn hai vợ chồng nghèo đãi khách vào sinh nhật thứ 20 của đứa con trai trong kinh Bách Vụ đó là một minh chứng cho vấn đề này. Do vì nghèo cho nên thất học, hai vợ chồng đã nghĩ rằng là nếu tách rời các con bò nghé khỏi các con bò mẹ trong vòng một tuần lễ cho đến ngày sinh nhật, trữ lượng sữa trong bụng của các con bò cái sẽ nhiều hơn. Họ đã tách mẹ và con ra, các bò nghé thì khổ đau, các bò mẹ đó thì bất hạnh. Cho đến ngày sinh nhật, vắt sữa từ các con bò mẹ bị tách ly này không còn sữa nữa, bởi vì sữa được chế tác từ kích thích bú sữa của các con bò nghé. Cho nên làm phước thì phải cần đến tiền. Nhưng mà khi sử dụng tiền để làm phước, chúng mắt chúng ta thấy là tiền mình bị mất đi, không còn nữa. Mình tưởng rằng là mình không còn cái phước. Thực ra làm phước là cách giữ tiền lâu hơn. Còn không chi tiêu tiền cho các việc làm phước cũng giống như tách con bò mẹ ra khỏi các con bò con, và kích thích không còn nữa thì tiền đó không có được tăng trưởng. Lỡ vô thường xảy ra trong giai đoạn tích trữ tiền, khi tâm mình chai lì với những nỗi khổ niềm đau của những người khác, sự tái sanh là rất khó khăn. Có thể hương linh vì luyến tiếc tài sản, tiền bạc bị vướng kẹt lại. Mà trong các câu chuyện ngụ ngôn trong Phật giáo thường mô tả người ấy có thể trở thành con chó, con mèo hay là các con gia súc, những vật cưng, để được con cháu của mình nuôi. Và nhờ đó các con vật này còn có thể nhìn thấy được các gia tài kết xù mà mình đã lỡ chôn dưới lòng đất, đang khi con cái mình không hề được biết. Ngày nay đó thì hệ thống ngân hàng và các đầu tư về thị trường đó đã làm cho người ta không có khuynh hướng giữ tiền ở nhà, người ta đổ vào các đầu tư. Mặc dầu có an toàn hơn, nhưng mà nếu không biết sử dụng những nguồn tiền hợp pháp cho các việc thiện đó, vô thường mà đến, thì cái cơ hội bị dướng kẹt do chấp trước vào sở hữu tài sản chưa được di chúc để có ai đó được kế thừa đó, nó cũng cao, tương tự như là chúng ta giữ tiền ở trong nhà vậy. Cho nên phải thấy rất rõ đó, phước báo là áo giáp của hạnh phúc, là thành trì của bình an, là hộ pháp và vệ sĩ của các biến cố trong cuộc đời. Có thể ai mới nghe nhân quả ở trong đạo Phật lần đầu đó, thì khó chấp nhận được vấn đề này. Càng chiêm nghiệm qua các biến cố xảy ra với mình và những người thân, ta dần dần thừa nhận rằng đó, tiền sử dụng cho các phước báo chính là các Bồ Tát sống và Phật sống bảo hộ chúng ta trong các biến cố cuộc đời. các Đức Phật, các Bồ Tát không thể bảo hộ cho chúng ta nếu chúng ta không có những phước báo. Và trên thực tế, khi chúng ta có được phước báo thì các Đức Phật, các vị Bồ Tát cũng không có bảo hộ cho chúng ta được. Vì theo luật nhân quả, muốn có được an lạc, hạnh phúc, bình an, giàu sang, phú quý và sự bền vững trong thịnh vượng, chúng ta vẫn phải tiếp tục gieo phước và nuôi dưỡng phước ta. Niềm tin tôn giáo cho phép chúng ta nghĩ rằng là các Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình. Còn Đức Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rất rõ với A Nan là em cùng cha khác mẹ với ngài, rằng là việc một người A tu, người B không thể nhờ đó mà hưởng được giải thoát. Thực phẩm mà người A ăn, người B không thể nhờ đó mà được no và có chất bổ. Cho nên để có được hạnh phúc, bình an, giàu phan, giàu sang, phú quý, tại vị, tăng chức và nhiều hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta phải tiếp tục làm phước trên nền tảng biết dưỡng phước một cách đúng cách. Đó là quy luật nhân quả thôi. Và đây cũng là cái công bằng. Thì nếu mà các Đức Phật và Bồ Tát gia hộ được cho người A với lòng thành kính mà không gia hộ cho người B thì các ngài rơi vào sự ô dù rồi. Ô dù là một thói quen xấu, nó là con đẻ của lòng tham và sự si mê. Cho nên các Đức Phật không thể ô dù cho chúng ta được hạnh phúc, mà các Đức Phật được khẳng định chỉ là người chỉ đường thôi, path pointer, gọi là path leader thôi, tức là người chỉ đường hạnh phúc. Còn đi không á, nó lệ thuộc vào chúng ta thôi. Cho nên hạnh phúc liên hệ đến con đường, liên hệ đến sự thực tập, liên hệ đến nội dung chuyển hóa, liên hệ đến sự kết liễu những nỗi khổ, niềm đau, liên hệ đến việc rũ bỏ các chấp trước, liên hệ đến việc làm phúc, liên hệ đến thái độ vô ngã khi trải nghiệm các phước báo, và nó liên hệ đến nhiều giá trị cao quý khác nữa. Nói tóm lại, khi thấy rõ tiền có những giới hạn nhất định thì việc lệ thuộc vào đồng tiền là đang kết liễu hạnh phúc ở bản thân. Nô lệ và đồng tiền là sự tự sát, mà nó hối hận đó về sau sẽ trở nên rất mụ màng, không có khả năng để mà thay đổi được tình huống. Cho nên là tốt nhất đó, là người tu học Phật đó, chúng ta phải thấy rõ được các phước báo không phải là vĩnh hằng. Nó giống như là thị trường lên và xuống, nó giống như thị trường chứng khoán vậy. Và ai biết tiếp tục nuôi dưỡng phước báo bằng các hành vi công đức, từ thiện, làm lành, lánh dữ, chia sẻ bằng thái độ vô ngã vị tha đó, thì cái đó đang làm cho cái nguồn tài nguyên phước báo mình trở nên dồi dào hơn. Và giữ được cái phong cách đẳng cấp đó đó là một sự thông minh. Kiến thức về nhân quả, đạo đức sẽ giúp cho chúng ta trở nên những người thông minh để sở hữu được những nguồn phước báo hợp pháp, và có thể sử dụng nguồn phước báo đó cho mình, người thân và những người kém may mắn hơn. Xin kết thúc tại đây.